Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến với Chúa, chúng con nép bên lòng Chúa để chúng con thân thưa với Chúa, tâm sự với Chúa và lắng nghe Chúa nói với chúng con. Chúa đấng giàu lòng thương xót đang lắng nghe từng ước nguyện, từng lời kinh của chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin được nép mình bên lòng Chúa. Lạy Chúa, giờ đây chúng con xin được nép bên lòng Chúa, xin được tỏ hết tâm can của mỗi người chúng con, những vui buồn của đời sống dương gian, những miệt mài đêm ngày của những lo toan, tiếng cười giọt lệ miên man trong cuộc đời chúng con, ngày tháng trong đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời rồi lại trắng đôi tay, bao ngập ngùi, bao muộn phiền. Chúa biết chúng con rất cần đến Chúa. Chúng con không thể sống nếu không có Chúa. Vì cuộc sống của chúng con tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Vì nếu không có Chúa dẫn đưa thì làm sao chúng con có thể có được đời sống bình an, vui tươi. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa.
Lạy Chúa,
trong giây phút thiêng thánh này, chúng con muốn hiệp với chị thánh nữ Faustina. Trong những lần được gặp gỡ trực tiếp Chúa, những lần được thấy sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa, theo lệnh của Chúa, chị đã ghi lại tất cả những cảm nghiệm ấy trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Số 66, chị đã viết: Ôi kho tàng vô tận của ý hướng ngay lành, điều làm cho mọi hoạt động của chúng ta trở nên trọn hảo và đẹp lòng Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết con yếu đuối dường nào. Vì vậy, xin Chúa hãy luôn ở bên con, hướng dẫn các hoạt động của con và toàn thể hữu thể của con. Chúa là thầy dạy tuyệt hảo duy nhất của con. Quả thật, lạy Chúa Giêsu, con hoảng sợ khi nhìn vào nỗi khốn nạn của mình. Nhưng đồng thời, con cũng an tâm vì lòng lân ái của Chúa muôn đời vẫn thắng vượt nỗi khốn nạn của con. Tâm tình này bao phủ con trong quyền năng Chúa. Ôi niềm vui tuôn trào từ việc biết mình. Ôi đấng là chân lý bất biến, lòng tín thành của Chúa bền vững thiên thu. Lạy Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu, xin hãy củng cố những sức lực mỏng manh của con. Chúa ơi, Chúa có thể làm được mọi sự. Con biết nếu không có Chúa, mọi nỗ lực của con đều là vô ích. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng ẩn nấp con nữa, vì con không thể sống được nếu thiếu Chúa. Xin hãy lắng nghe tiếng than van của hồn con. Lòng thương xót Chúa không cạn kiệt. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương đến nỗi khốn cùng của con. Lòng thương xót Chúa vượt quá trí hiểu của mọi thiên thần và loài người họp lại. Và như thế, mặc dù Chúa dường như không nghe tiếng con, nhưng con vẫn chọn niềm tín thác vào đại dương thương xót của Chúa. Và con biết niềm cậy trông của con sẽ không bị lừa dối. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Con dâng lên Chúa tất cả những vui buồn sướng khổ của cuộc đời mỗi người chúng con, dâng lên Chúa những đau ốm bệnh tật của những anh chị em nhiều năm nhiều tháng đang nằm trên giường bệnh, ngồi trên xe lăn. Dâng lên Chúa những người đang mắc những căn bệnh nan y, những căn bệnh ung thư, những căn bệnh tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được. Chúng con dâng lên Chúa những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người đang đắm chìm trong cờ bạc rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, sắc dục. Chúng con dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và có thể đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị. Chúng con dâng lên Chúa những gia đình đang xào xáo bất hòa, chia rẽ vì hiểu lầm, vì tranh chấp nhà cửa ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Chúng con dâng lên Chúa những cặp vợ chồng hiếm muộn, họ đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà. Dâng lên Chúa những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề. Dâng lên Chúa những cô gái lầm lỡ đang có ý định phá thai, giết chết bào thai ngay từ trong trứng nước. Dâng lên Chúa những em mồ côi, không cha không mẹ, không ai chăm sóc, đầu đường xó chợ. Dâng lên Chúa những người già neo đơn bị bỏ rơi, con cái cháu chắt không ai thăm nom. Dâng lên Chúa những người nợ nần chồng chất vì làm ăn thất bại. Dâng lên Chúa những người thất tình, những người không gặp may mắn trong chuyện tình duyên. Dâng lên Chúa những người đang cố gắng học hành mà vẫn bị thi rớt, vẫn bị bỏ dở đường học vấn. Dâng lên Chúa những bạn trẻ đang cảm thấy hoang mang vì không biết tương lai sẽ đi về đâu. Riêng lấy Chúa những người thất nghiệp, không có công ăn việc làm, đang lo lắng ngày mai sẽ ra sao. Riêng lên Chúa những người không có căn nhà để mà ở, không có cái xe để mà đi, không có được bữa cơm ngon, không có được bữa canh ngọt, không có được một mái ấm gia đình để cùng sẻ chia. Riêng lên Chúa những người thất vọng, chán nản, đang có ý định tự tử, những người buồn phiền, lo âu mà không được an ủi nâng đỡ, những người cô thân cô thế, những người bị hiểu lầm nghi ngờ mà không được ai bênh đỡ, những người thấp cổ bé miệng, không biết kêu nài cùng ai khi bị oan ức, khi bị oan trái, những người tù đầy vì niềm tin của mình, những người dám chịu thiệt thân để bảo vệ cho công lý, cho sự thật, cho lẽ phải, cho sự công bằng, những người đang bị oan khiên, oan ức, oan trái mà không được ai bênh đỡ, và biết bao nhiêu người đau khổ khác, biết bao nhiêu người thành tâm thiện chí khác, biết bao nhiêu người đang mong muốn vươn mình lên, mong muốn được vượt qua khỏi cái nghèo, cái khổ, cái khó, cái đói, cái khát mà vẫn chưa có điều kiện. Ôi lạy Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, xin xót thương chúng con, những con người tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn, tật nguyền. Chúa Giêsu, chân lý hằng hữu, xin hãy củng cố những sức lực mỏng manh của con, Chúa ơi. Chúa có thể làm được mọi sự. Con biết nếu không có Chúa, mọi nỗ lực của con đều là vô ích. Lạy Chúa, xin đừng ẩn nấp con nữa, vì con không thể sống được nếu thiếu Chúa. Xin hãy lắng nghe tiếng than van của hồn con. Lòng thương xót Chúa không cạn kiệt. Lạy Chúa, xin rủ lòng thương đến nỗi khốn cùng của con. Lòng thương xót Chúa vượt quá trí hiểu của mọi thiên thần và loài người họp lại. Và như thế, mặc dù Chúa dường như không nghe tiếng con, nhưng con vẫn chọn niềm tín thác vào đại dương thương xót của Chúa, vì con biết niềm cậy trông của con sẽ không bị dối lừa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc mê hoài. Xin cho con thân thiêng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Bài trích thư Hippri. Thưa anh em, đức tin là bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi, đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khách. Ông sống trong lều cũng như ông Isaac và ông Jacob, là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa, vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.
Lời Ngài là sức sống của con,
lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài là chắc chắn niềm vui, con em là tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Trong một cái bài báo đăng ở trên tạp chí The Tablet ngày mùng 1 tháng 4 năm 2000, Pastor Ignatius có viết rằng có hai cách để chúng ta sống cuộc đời của mình. Thứ nhất là làm như là một người lập chương trình. Cách thứ hai đó là làm như là một kẻ hành hương. Ở đây anh chị em nào đã đi hành hương rồi? Ở đây anh chị em nào đã đi hành hương rồi? Đi đâu? La Vang, tất cả Tà Pao, Trưng Biểu Diệp. Đi đâu nữa không? Nhiều rồi. Ở đây ai đã làm học vi tính, làm cái chương trình? Biết khi mà lên vi tính thì ta có làm những cái chương trình nhé. Ai đã học vi tính chắc biết chuyện đó chứ ạ. Thì chúng ta có hai cách để sống cuộc đời của mình. Một là làm như là người lập chương trình, hai là làm như người hành hương. Người lập chương trình thì là người muốn kiểm soát toàn bộ đời sống của mình và đặt chương trình cho từng giai đoạn cuộc đời theo những mục tiêu định sẵn. Đó là những thứ mà xã hội coi là thành đạt. Người lập chương trình là người mà họ muốn kiểm soát toàn bộ đời sống của mình và đặt chương trình cho từng giai đoạn cuộc đời theo những mục tiêu định sẵn. Giờ này làm cái này, giờ này làm cái này, giờ này làm cái này. Chúng ta thấy người ta mà làm cái chương trình cho điện tử gì đó, như là máy camera hay là bất cứ chương trình gì đó, người ta định là tới giờ này tự động nó làm cái này, giờ này nó làm cái này, giờ này nó làm cái này. Nó chính xác và người ta muốn kiểm soát toàn bộ những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra như vậy. Người lập chương trình tốn rất nhiều thời giờ để bắt chước kiểu sống của những người khác và theo đuổi những giá trị của những người khác. Thế nhưng nếu mà không đạt được những mục tiêu ấy thì họ sẽ thất vọng ê chề. Khi mà tôi sắp đặt hết mọi cái rồi mà nó không được như ý của tôi thì tôi buồn lắm. Khi mà chị tính đưa anh chị em đến cầu nguyện, chị giờ này thuê xe rồi đúng không? Rồi hẹn mấy chị em đến rồi đúng không? Rồi nói chị này mua cái này rồi đúng không? Rồi mấy giờ đến đây đúng không? Rồi một chút nó mấy giờ về đúng không? Rồi tối nay là mấy giờ về đến nhà đúng không? Thì sắp xếp đâu nó vào đó rồi mà nó không đạt được như vậy. Ví dụ xe nó đến trễ có chịu nổi không? Ví dụ đang đi đường xe nó bị bể bánh có chịu được không? Rồi đang ngồi khát nước quá, nói mấy giờ cái anh này hôm qua phân công anh mang nước đâu rồi, nãy em quên. Cả xe ngồi khát nước. Những cái chương trình mà mình sắp xếp, mình tính toán, mình đã check đi check lại rồi, nhưng mà sao nó cứ chật hết. Mà nó chật như vậy đó, mình chịu nổi không? Không chịu được, mình khó chịu lắm. Mình tính toán gọi là trong từng chi tiết rồi, mà phải đâu vào đấy rồi, mà nó không được như vậy, không đạt được cái mục tiêu mình mong, thì mình thất vọng, mình chán nản. Và lúc đó ta dễ trách móc, càm ràm, kêu ca tại người này, tại người nọ, tại người kia. Còn vui nữa không? Hết vui rồi. Mà nói thật ra trong cuộc đời của chúng ta, có ai kiểm soát được hết mọi chi tiết không? Không. Có ai nghĩ rằng mà đang đi đường cái xe nó bể bánh không? Không. Có ai nghĩ rằng đang đi đường thì cái tai nạn ở đâu ấy, con bò nó chạy ngang qua rồi thì mình tông vào con bò, có không? Không. Trong cái chương trình không có chuyện mà con bò chạy ngang đường. Trong chương trình có chuyện bánh xe nổ lốp, vì là bánh xe mới hết. Bánh xe mới nó có nổ được không? Nổ chứ, nó đâm vào cái gì nhọn hoắt nó cũng nổ, nó cũng xì thôi chứ. Rồi cái anh mà anh như là chu toàn lắm, mình không bao giờ quên chuyện gì. Vậy mà hôm nay có thể anh quên mang nước không? Có chứ, tại vì sáng nay anh ngủ dậy trễ mà mốt 3 trên 4 chẳng chạy. Và sáng nay anh mới dậy vì vợ bà la có sợ quá, không dám mang nước đi, sợ bà chửi xuân ra nghĩ tay không chứ ngồi đấy. Có nhiều chuyện đó có thể xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên nếu mà ta là người mà muốn thiết lập cái chương trình cho mình, là người theo cái kiểu đó, sắp xếp chương trình mọi thứ, điều khiển mọi sự theo ý ta, thì ta dễ thất vọng, dễ chán nản, dễ ngã lòng. Loại người thứ hai đó là người hành hương. Người hành hương thì trái lại, đó là người đón nhận cuộc sống như là một quà tặng, bao gồm cả mặt phải và mặt trái của nó. Cuộc đời này đâu phải chỉ có mặt phải, nó còn có mặt trái, bàn tay còn có tay mặt trắng và mặt đen nữa mà. Cho nên người hành hương là người đón nhận những cái gì mà cuộc sống mang đến như là một quà tặng, mà quà tặng này thì gồm cả mặt phải và mặt trái của nó. Và người hành hương không thể kiểm soát tất cả những gì xảy đến trong đời của mình, nhưng biết thưởng thức tất cả những điều ấy, xem tất cả là những cơ hội cho mình lớn lên. Ví dụ anh chị em là người hành hương, đang là mục đích muốn đi về La Vang, mà mới chưa đến được La Vang, mới đến được Trà Kiệu chẳng hạn, rồi giờ xe nó hư, nó không chạy được nữa. Người mà thích lập chương trình ấy, là người ngồi bắt đầu càm ràm. Tại sao và tức bực khó chịu lắm. Còn người mà hành hương là người gì? Không đến được La Vang thì đến Trà Kiệu được không? Được chứ. Thì thôi mình vô Đức Mẹ Trà Kiệu cũng được vậy. Mà bây giờ không dừng ở Đức Mẹ Trà Kiệu mà không đến La Vang mà nó đến ngay bãi biển thì sao? Lúc đó phải làm gì? Xuống tắm. Có sao đâu nào. Mà nó không xuống biển, bây giờ nó đang lưng chừng núi thì sao? Leo núi. Có sao đâu. Mà nó không xuống biển, không leo núi, mà nó lại đang đi ngang qua chỗ đồng bào dân tộc nghèo thì làm gì? Vô thăm là mắc ai. Bây giờ những cái đồ mình mang đi tính là ăn trong vòng một tuần, thì không đến được La Vang nữa, thì bây giờ mình lấy điều đồ đó ra làm gì? Là mắc ai chia sẻ cho người này người kia, và mọi người đều vui vẻ với nhau, chẳng ai trách ai cả. Dễ hay khó? Khó. Mà cái đó là cái điều mà chúng ta cần phải sống, nên sống. Đó là điều mà sống đức tin. Những người sống đức tin là những người sống với tinh thần hành hương. Hành hương là đến đâu mình cũng vui đến đó. Cái chuyện gì xảy ra mình cũng đón nhận nó như là quà tặng Thiên Chúa gửi đến. Bây giờ chị tính là hôm nay đi cầu nguyện là phải ngồi gần cái bà này, xí chỗ rồi. Vừa đứng dậy đi uống nước, cái người kia nó ngồi mất chỗ, không ngồi gần được bà này, ngồi gần bà kia có chịu đâu. Được không? À, tạ ơn Chúa vì có thêm một người bạn mới. Chào chị nha. Sao chị khỏe không? Đi mấy lần rồi?
Sao có chuyện gì vui không?
Tại sao? Tại sao lại cứ phải... Chương trình của tôi là phải ngồi gần bà A cơ, chứ không thể ngồi gần bà B. Bà B là tuần sau mới ngồi gần bà B cơ.
Chỉ vì bà tuần này bà B bà đến ngồi được không?
Được.
Cho nên người mà nó uyển chuyển, thức thời, nước lên thì bèo cũng lên, mà nước xuống thì bèo xuống. Nước mà xuống mà bèo không chịu xuống thì bèo làm gì?
Chết chứ bèo làm gì? Bèo không có nước thì bèo chết. Không biết tôi đã lên rồi tôi không xuống nữa thì nó cứ ở đó đi. Cứ ở đó đi rồi chết khô chết héo.
Thế mà mình không chịu thay đổi, không chịu thức thời. Người hành hương là mình thấy rằng mình đang là người lữ hành, mình đang đi, và trên đường đi thì mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mà nó xảy đến cái gì thì mình cũng sẵn sàng mình đón nhận một cách vui vẻ. Đấy, tập cái đó đi thưa anh chị em. Tập cái đấy. Bây giờ nhất định là hôm nay là phải đi lễ lòng thương xót Chúa, phải đến gặp ông Cha Long. Nhưng mà mới sắp xếp xong hết rồi. Ê, sáng nay vô gặp ông xã, anh em đi lễ nhá. Vô lễ lại gì hết. Ở nhà con nó đang đau kìa, ngồi nhà mà coi con. Ừ thì em đi em cầu cho nó. Con nó đau thì chăm đi. Bây giờ sao giờ? Người mà sắp rồi, người mà luôn luôn là thiết kế chương trình cho mình ấy, chịu nổi không? Không được anh. Em đã tính hết rồi, nó không đến nỗi nào đâu. Em phải đi, em phải cầu nguyện, em phải gặp Cha Long, em phải thế này, phải thế kia. Vì em đã tính toán hết rồi, đã hẹn hết rồi. Ở nhà không anh à. Lúc bắt đầu là hai người không còn là đồng ý với nhau nữa. Người thì muốn đi, kẻ thì bắt phải ở nhà. Rồi cuối cùng bắt đầu giận, không thèm nói năng gì nữa. Ở thì ở. Bắt đầu ở thì ở là có được có chuyện nữa. Ở thì ở là cả ngày đó có nói câu nào không? Cả ngày đó anh có thèm nói câu nào không? Không. Anh mà như là đang ăn cám mấy người ăn cơm. Lòng mình tức mà. Đang là thiết, người thiết lập chương trình mới vậy, chương trình nó bị bể như vậy mà. Rồi con mình chăm nó mình có vui vẻ không? Úm 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 người niềm úm 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 người bữa khác không úm. Tức của mình. Thế mà mình đi mục đích là để cầu cho con mình được khỏi. Mà bây giờ Chúa bảo là con ở nhà con chăm con rồi con đi. Thì mình chăm nó cũng được mà mình cầu nó cũng vậy chứ. Ở nhà mình chăm nó úm 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 nghiến răng nghiến lợi ra. Cho nó ú mà nghiến răng nghiến lợi ra. Rồi bắt đầu đọc kinh lòng thứ sót có đọc nổi không? Ấy sao đứng đầy lòng chất ẩn, đứng duy nhất tốt lành. Mình nói cha là đứng nhiều lòng chất ẩn, đứng duy nhất tốt lành. Mà thấy lòng mình thấy cha không có tốt lành gì cả. Hôm nay bổ con đi mà sao cha lại bắt ta ở nhà. Miệng mình đọc mà lòng mình thấy cha không có tốt lành gì hết trơn, phải không? Vì tại vì mình là người luôn thiết kế chương trình. Như Abraham đi trong lòng tin là những người hành hương. Chúa bảo đi Abraham, đi thì đi. Chúa bảo nhổ lều nhổ chõng đi, đi thì đi. Biết đi đâu, ta nói ngươi đi thì cứ đi. Ta hứa cho ngươi đến một đất chảy sữa và mật, làm cho con cái của ngươi đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Abraham có thấy đất chảy sữa và mật chưa? Abraham có đứa con nào chưa? Xin lỗi, một đứa thì còn chưa có đấy ở đó, mà như sao trên trời, như cát dưới biển. Xin lỗi, mãi chi ca cái cóp cả đời mới mua được miếng đất để mới cắm được cái nhà ở đây. Bây giờ mà bỏ nhổ đi mà đi đâu, kinh tế mới à? Vùng đi vùng sâu vùng xa đi không? Người thiết lập chương trình là người không có đi. Thiết lập chương trình là nói rằng tôi đã sắp đặt chương trình như vậy rồi, là mua đất đây rồi, cắm lều rồi, rồi bắt đầu đi làm 3 năm nữa là bắt đầu lên 1 tấm, 5 năm nữa là lên 2 tấm, ví dụ vậy. Thế cuối cùng mà cuối của đời thì đến mấy tấm? 6 tấm. Còn mấy thì cũng chỉ có 6 tấm mà thôi. Ông có làm có mười mấy tấm trên đời này mà nhắm mắt cũng chỉ còn 6 tấm. Có lên chương trình mấy thì nó cũng phải đến 6 tấm. Thì nếu mà một người có tinh thần gọi là hành hương thì mình như là Abraham. Mình đã sắp sẵn như vậy rồi, đã sắp xếp như vậy rồi, đã sắp đặt như vậy rồi, sắp sẵn, sắp xếp, sắp đặt như vậy rồi. Nhưng mà vẫn sẵn sàng ra đi, sẵn sàng thay đổi kế hoạch, thay đổi chương trình theo thánh ý của Thiên Chúa, mặc dù hai cái kế hoạch, hai cái chương trình nó không có ăn nhỉ với nhau cả. Một cái đi một cái về có ăn với nhau không? Một cái tiến một cái lui có ăn với nhau không? Một cái lên một cái xuống có ăn với nhau không? Một cái mở một cái đóng có ăn với nhau không? Ấy vậy mà nó chỉ là hai mặt của một cuộc sống thôi chứ. Có lúc đóng thì cũng có lúc mở, có lúc lên chứ không phải có lúc xuống. Tại sao cứ bảo là phải lên mà không chịu xuống là sao? Mà xuống thì cũng thế nào cũng có ngày sẽ lên, cho nên thôi cứ xuống có sao đâu, sẽ có ngày lên mà. Bao giờ lên? Chết thì lên chứ sao nữa. Chết thì lên đâu? Thì đáng. Trời ơi lo quá, cho cứ xuống hoài vậy. Lên rồi sẽ xuống đâu? Hoàng wow, ngục cái tưởng cái đòi mà lên mãi, lên làm trên ngồi chốc rồi lên mà kiêu ngạo, lên kiêu căng, cứ lên cứ lên, lên thì có ngày cũng sẽ xuống. Cho nên tập lên và tập xuống, tập tới và tập, tập mở và tập, tập tới và tập, rồi cứ vậy, cứ vậy. Người hành hương là người như vậy, thông dong tự tại, thanh thản, thanh nhàn, thanh thoát. Người hành hương có cái lòng nó thanh thoát, không có vướng bận gì cả. Bạn sắp thế này thì phải như thế này, sắp thế kia thì phải như thế kia, không sao cả. Có lúc lên thì có lúc xuống, có lúc giàu thì có lúc nghèo, có lúc yếu thì có lúc khỏe, có lúc mập thì có lúc, có lúc ốm thì có lúc. Bạn này ốm thì có lúc. Ta thấy là cuộc sống mình cứ thanh thản đi, cứ thanh thoát đi, ta sẽ thấy mình thanh nhàn. Không thanh thản, không thanh thoát, lúc nào cũng ôm đồm, lúc nào cũng nặng nợ, lúc nào cũng phải toan tính thì không bao giờ thanh nhàn. Thanh thản, thanh thoát thì thanh nhàn. Nào, anh chị em muốn sống cái nào tùy anh chị em. Muốn sống như là người thiết kế chương trình, lúc nào cũng phải đâu vào đó, và không được như vậy thì buồn, thì bực, thì khó chịu, tùy anh chị em. Chả bao giờ thanh thản, phải không? Chả bao giờ thanh thoát, vì lúc nào cũng phải như thế mà sao mà thoát được. Và sẽ không bao giờ thanh nhàn, không bao giờ thanh nhàn. Còn như khách hành hương, ta cứ đi, không biết mình đi đâu, Chúa dắt ta đi. Ta đi vui thì cười, buồn thì khóc, đói thì buồn thì ngủ, mệt thì nghỉ, có sao đâu. Phải đến đó, không được nghỉ, phải đến đó. Mệt thì nghỉ, có sao đâu. Không đến được lộ đức thì đến tà bao, có sao đâu. Phải đi hành hương, lộ đức mới là đi hành hương. Phải đến tận Đức Mẹ hiện ra lộ đức. Đức Mẹ hiện ra lộ đức mà đến được thì tốt. Mà bây giờ tôi không có tiền, tôi thấy Đức Mẹ hiện ra ở trong nhà tôi được không? Được chứ, có làm sao đâu. Giờ tôi có tiền tôi mua Đức Mẹ to, mà không có tiền tôi mua Đức Mẹ bé được không? Không được, phải tượng to chứ. Ta thấy không, ta lại trở thành người thiết kế chương trình này. Không chịu được. Tập cái đó thưa anh chị em, tập cái mà là thanh thản, thanh thoát, thanh nhàn. Lúc nào ta cũng an nhiên tự tại, không bị ràng buộc, không bị vướng mắc, không bị bận tâm, không bị bận trí vào những cái gì mà không cần thiết trong cuộc sống này. Có thì tốt, mà không có thì cũng tốt. Cũng tốt chứ phải cũng vậy. Có thì tốt, mà không có cũng tốt. Tập được cái đó thưa anh chị em, đó là ta sống thánh thể đấy. Đó là ta sống thánh thể, đó là ta sống đức tin đấy. Đó là ta theo gương của Abraham đấy. Đi mà không biết mình đi đâu, vì biết rằng Chúa dắt đường cho ta đi mà. Thấy không ạ? Làm được cái đó. Và đó là ta sống thánh thể đấy. Đó là tinh thần của thánh thể đấy. Thanh thản, thanh thoát thì sẽ đến thánh thể. Thanh nhàn là mình nghỉ yên ở trong Chúa Giêsu thánh thể đấy này. Còn mình đấy, mình chầu Chúa Giêsu thánh thể mà lòng mình còn bao nhiêu là cái lợn cợn, tranh hơn tranh thua bao nhiêu cái là muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, và ta cầu nguyện như là người sắp đặt chương trình. Có những người cầu nguyện như vậy: vậy Chúa, con muốn thế này, con định như thế này, con phải như thế này, Chúa phải sắp xếp cho con như thế này như thế này. Mình là người điều khiển Chúa hay là Chúa điều khiển mình? Điều khiển Chúa. Ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mà Chúa Giêsu Thánh Thể giống như là người đầy tớ của ta. Chúa phải cho con cái này nhá, dạ. Chúa phải làm cái này nhá, dạ. Chúa phải cho con được cái này nhá, dạ. Chúa giống như người đầy tớ, cứ người đầy tớ. Và như vậy thì, và ta làm xong cái đó, ta nói ta cầu nguyện với như là một người điều khiển chương trình ấy. Chúa phải làm này nhá, Chúa này nhá, lại Chúa cho con muốn cái này, xin Chúa ban cho con cái này, Chúa ban cho chồng con bớt rượu chè cờ bạc, xin Chúa ban cho con cái của con ngoan ngoãn học giỏi tiến bộ, xin Chúa ban cho nhà con nhà cao cửa rộng, xin Chúa ban cho con việc làm ổn định, xin Chúa ban cho bố mẹ con tuổi già được có người lo lắng, xin Chúa ban cho làm hết mọi cái sắp đặt chương trình nó đâu hết vào đó rồi. Sau đó thì lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có thấy nó mâu thuẫn không? Người mà tin tưởng, người mà tín thác vào Chúa thì có sắp chương trình cho Chúa không? Không. Mà là người để Chúa sắp đặt cho mình, sắp xếp cho mình, sắp sẵn mọi sự cho mình như là Chúa muốn, chứ không phải là như là mình muốn. Mặc dù tính toán tự nhiên của con người mình như vậy là đúng rồi. Trời mưa thì phải mang cái gì? Áo mưa. Mà Chúa bảo để đó, để đó, trời sắp mưa rồi, để đó, đi đi con, dám đi không? Dám đi không? Đó, chứ không dám đi. Tại vì mình tính rồi, phải mang áo mưa. Nhưng mà dám một lần như là Abraham ra đi, bỏ mọi sự lại mà ra đi, bỏ lại mọi sự ra đi, bỏ áo mưa ra đi, thấy trời mát rượi. Thấy trời mát rượi. Mà nếu mà trời có mưa thì sao? Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Hallelujah. Cứ thành thật, cứ vui như vậy. Đó là sống với tinh thần của Abraham với thương chị em. Chiều nay chị tính mấy giờ vậy? Tính mấy giờ về nhà? 3 giờ về nhà. Rồi mấy giờ ăn cơm? Hả? Tính mấy giờ ăn cơm?
Thì xong rồi ra trong trên đường về chúng
rồi. Bây giờ chị tính là chị được về ghé ăn cơm về nhà 3 giờ. Mình gặp với ông cha mà nói ông hứng chuyến thần thổi sau là một phát dặn tới 3 giờ sao? À thì 5 giờ vậy. Ôi đúng quá, đúng quá, nói đúng quá, gì đồng hồ mình có chứ, mình cảm ra mình bực bận châu có, đâu nghe được tí lời Chúa nào nữa. Đó là những cái ví dụ thôi. Dĩ nhiên là ông cha nào mà làm vậy thì nó quá tội rồi, đúng không? Nó hành tội con người ta quá rồi, thử thách lòng tin của người ta quá rồi. Đừng có thử thách người ta quá sức chịu đựng của con người. Nhưng mà ta thấy rằng có những cái mà nó không như mình tính toán, không như mình tính, có những cái biến cố nó xảy đến mà mình không ngờ được. Như anh chị em thấy là có ai ngờ là ngày mà hai vợ chồng chở nhau đi gửi thiệp cưới, tuần sau làm đám cưới rồi, hai vợ chồng gom góp để dành để giúp mãi rồi chở nhau đi mua nhẫn cưới, rồi nhẫn cưới cầm rồi tiện. Đã nhé thì lấy nhẫn cưới xong rồi đi về đi, nhưng mà còn mấy tấm thiệp nữa, ráng đi lên tí xíu nữa để mà gửi cho mấy người bạn. Đến ngã tư, cái xe ben nó đi ngang, nó tông cả vợ lẫn chồng té lăn xuống và tung ra bao nhiêu là cái thiệp cưới. Người chồng nằm chết đó, người vợ thì bị thương. Có ai ngờ chuyện đó được xảy ra đâu, đúng không ạ? Giống như là những đồi hoa xin môi, những đồi hoa xin tím, chiều hoang biển biệt, rồi được tin em gái mất chiếc thuyền như vỡ đôi, rồi tin em gái mất trước khi tin em lấy chồng mới đến, nhớ không? Là cái thiệp cưới gửi đi, nhưng mà thiệp cưới chưa đến thì thiệp tang đã về trước rồi. Nhận được thiệp tang xong rồi mới nhận được thiệp cưới. Đấy, anh chị em thấy không? Đâu có ngờ, đâu có nghĩ rằng là chỉ có gửi thiệp cưới chứ làm sao mà lại có cái thiệp tang đi đi xong mà đi xong nó lại đến trước. Anh chị em thấy không? Đấy, rồi phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ, để không chết người trai khói lửa, mà chết người em nhỏ tù phương tuổi xuân. Thì đấy, anh chị em thấy không? Thường là những người đi lính, người ngoài tiền tuyến, là những người xung pha mặt trận, là những người chết trước. Còn những người hậu phương an toàn, là những người bảo đảm thì mình sẽ chết sau chứ. Có ai nghĩ đâu mà người hậu phương lại chết trước, mà những người mà đi ngoài tiền tuyến lao vào chiến trường thì lại trở về để mà đưa xác cái người ở hậu phương bao giờ, thấy không? Cho nên trong đời này mọi sự đều có thể xảy ra, mà nếu mà ta sống lòng tin thì ta xin Chúa cho mình được luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi cái sự cố nó xảy đến cho mình, mà thường là những sự cố nó ngoài ý muốn, ngoài chương trình, ngoài dự tính của chúng ta. Nào, anh chị em mình là khách hành hương hay là người thiết kế chương trình, người sắp đặt chương trình? Khách hành hương thì cứ thoải mái, cứ thanh thản, cứ thanh thoát và sẽ được thanh nhàn. Thanh thản, thanh thoát rồi sẽ được thanh nhàn. Có gì đâu mà vội, cứ thanh thản đi. Cứ thanh thản đi, vì cha đã hứa ban nước trời cho ta rồi, có ai lấy mất đâu mà sợ. Thánh thể, ai có phần ở trong thánh thể, ai có phần hết rồi, có mất đâu mà sợ. Có phần của thánh thể trong mình rồi, Chúa dành sẵn cho mỗi người rồi. Cứ thanh thản đi, và muốn được như vậy thì thanh thoát đi. Đừng có phải bận tâm, đừng có bám víu dính bén vào mọi cái trên cuộc đời này. Đã đi tu rồi thì thôi, sao mà bận tâm nhiều chuyện quá, tranh hơn tranh thua làm gì, chức tước địa vị để làm cái gì, nổi tiếng nổi tâm để làm cái gì. Thanh thoát đi, thanh thoát đi. Ai làm được cái gì thì làm, mà mình không làm được gì thì mình cứ cứ gì, người ta làm được còn mình không làm được thì sao? Thì ấm ức. Ấm ức thì còn gì là thanh thoát nữa, làm sao mà thanh thản được nữa. Thế mà Chúa ban cho mỗi người một khả năng. Chị đánh đàn được thì chúc mừng chị. Tôi không đánh đàn được thì tôi làm gì? Tôi không hát được thì tôi làm gì? Tôi nghe thì sao? Tôi sao hôm nay tôi nghe? Phải có người đàn, người hát thì phải có người nghe chứ, phải không? Tại sao mình tức với người đánh đàn? Tại sao mình tức với người họ hát? Vì họ đánh đàn được, họ hát được, còn tôi không hát được. Hát được thì tôi người nghe. Ai cảm ơn ai? Ai cảm ơn ai? À, người hát, người đàn phải cảm ơn người nghe chứ. Nhờ có, trời ơi, tôi đàn tôi thấy hứng quá, vì thấy bao nhiêu khán giả ngồi nghe. Còn vì anh đánh đàn giống người đàn gảy tay trâu thì còn gì là hứng thú, phải không ạ? Cho nên không sao cả. Nếu mà tôi không hát được, tôi không đàn được thì tôi nghe. Mà nếu mà không cho tôi nghe thì tôi làm gì? Tôi đi về sao làm gì mà đứng ở tất làm gì? À, có gì đâu mà phải nhất định là phải được, nhất định là phải được, phải không? Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu. Cho nên là khi mà dấu chỉ là mình chưa có sự tín thác, là chưa có sự thanh thản, thanh thoát, là mình còn buồn, còn bực, còn khó chịu, còn câu có, còn càm ràm, còn kêu ca, còn lẩm bẩm. Đấy là dấu chỉ đấy. Đấy là dấu chỉ đấy. À, bây giờ chị đi Úc. Mấy? Trưa mai ra phi trường. Mấy giờ bay? Một giờ phải đi à? Hành lý nhiều quá phải đi à? Giờ tới một giờ hành lý rớt bên cái thì sao? Thay chúa. Rồi ra phi trường ấy nó bảo là delay 24 tiếng sau mới đi thì sao? À, tạ ơn Chúa. Mình đang thanh thản, thanh thoát và mình thanh nhàn. Còn trời ơi, đi đâu rồi? Trời ơi, vô đây mà đi mà còn bây giờ mình có kêu thì nó có cho mình bay không? Nó có cho mình bay, mình có là tổng thống đâu mà đòi nó bắt cho mình bay. Mình có là giáo hoàng đâu mà đòi chuyên cơ riêng. Thì thôi, mình là thường dân mà. Đúng không? Mình phải lệ thuộc biết bao nhiêu là cái điều kiện như quanh thôi. Không được như vậy thì ta cũng hallelujah. Đó là một cái ân huệ lớn. Ân huệ lớn lắm thưa anh chị em. Ân huệ đó trên hết tất cả những gì khác. Hơn cả chúng số, hơn cả vàng bạc, hơn cả nhà cao cửa rộng. Tại vì nó làm cho tâm hồn mình được bình an. Đúng không? Tâm hồn mình bình an đó là cái quý vô cùng. Và đó là nhờ ta có tinh thần tín thác. Nếu mà không có tinh thần tín thác, nếu mà không có sự phó thác, thì không cách chi mà ta có thể bước đi trong bình an được. Nào, giờ đây với tất cả tâm tình, anh chị em hát cái bài Cho Con Vững Tin, để xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhìn vào mẫu gương của Abraham, cha của các kẻ tin, dám mạnh dạn tín thác vào Chúa ra đi dù không biết đi đâu, không biết tương lai như thế nào, nhưng cứ tín thác vào Chúa. Vì Chúa là người sắp đặt chương trình, người thiết kế chương trình cho ta. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa mà. Một cái biến cố nào Chúa cho phép xảy đến thì nó mới xảy đến được. Và Chúa nói với Faustina rằng nếu mà cha không cho phép thì không ai có thể đụng đến được dù một sợi tóc của con. Tại vì bà bị bao nhiêu là biến cố nó dồn dập, người ta gièm pha, người ta chê bai, người ta chê trách, người ta bĩu môi, người ta tìm mọi cách người ta trù dập trù ém bà. Faustina cảm thấy đau khổ đến mức độ mà Faustina nói rằng chỉ một giọt nước thôi là nó tràn miệng ly rồi. Cái đau khổ nó đến tận cùng rồi đó. Cái thống khổ này là không còn cỡ nào nữa đó. Là chỉ cần một cái giọt nước đó thôi là tràn miệng ly rồi đó. Lúc đó Faustina nói Chúa, tại sao mà như thế này Chúa? Chúa nói đừng sợ, an tâm, ta vẫn ở với con. Nếu ta không cho phép thì không một ai có thể đụng đến được dù một sợi tóc của con. Mà cha đã cho phép cho những cái biến cố, cho những con người đó đến để hành hạ con, đến để hành khổ con, để thử coi con có vững tin hay không. Sau đó thì Faustina nhận ra rằng đau khổ rất lợi ích cho con người. Càng đau khổ bao nhiêu thì càng đưa con người ta đến gần với Chúa hơn. Và càng đau khổ bao nhiêu thì con người ta càng chứng tỏ mình yêu mến Chúa hơn. Và càng đau khổ bao nhiêu thì càng cứu được các linh hồn bấy nhiêu. Và qua đau khổ ta mới biết ai là bạn thật của ta. Từ đó thì Faustina nói rằng đau khổ là cơm bữa hàng ngày của tôi, là lương thực hàng ngày của tôi. Và cuối cùng xác tín rằng đau khổ là ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho những kẻ mà Ngài yêu, Ngài tuyển chọn. Nào, có muốn được Chúa yêu không? Muốn được Chúa tuyển chọn không? Ai càng được Chúa yêu bao nhiêu thì Chúa càng gửi đau khổ đến bấy nhiêu. Dám không? Dám không? Không dám đâu. Không dám đâu. Con chưa không nổi. Phối xử nào lúc đó cũng than giống như con. Chúa ơi, khổ vừa quá chứ khổ quá không chưa nổi. Chúa nói rằng ơn ta đủ cho người. Ta ban cho ai, ta gửi cho ai bao nhiêu đau khổ thì ta cũng ban cho người ấy sức để mà chịu đựng. vừa với cái đau khổ đó, không quá sức chịu đựng. Không quá sức chịu đựng. Có những lúc mình tưởng rằng là quá sức rồi, nhưng mà mình vẫn còn nói lạy Chúa ơi, chịu không nổi là còn chịu nổi. Mình còn kêu lên được với Chúa, tức là mình còn tin vào Chúa mà. Thấy không? Nào, cho con vững tin lạy Chúa dưới bao thử thách, như là Abraham con vẫn tin vào Chúa, như mẹ Maria mẹ của các kẻ tin con vẫn tin vào Chúa. Xin Chúa củng cố niềm tin cho con, xin Chúa gia tăng đức tin cho con. Vì lạy Chúa, lòng tin của con yếu đuối mỏng giòn quá. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha khoan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin còn rỗng không.
Chúa biến hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh.
Trích nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, số 190. Một lần kia trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy hiến thân cho người như một của lễ, bằng cách chịu đựng đau khổ để đền bồi tội lỗi của thế giới nói chung, mà còn vì những xúc phạm cụ thể trong nhà này. Tôi liền thưa: vâng, được, con xin sẵn sàng. Bây giờ Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy những gì tôi sắp sửa chịu, và trong một giây phút tất cả sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu những ý hướng của tôi không được người ta chấp nhận, rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực, sỉ nhục và chống đối. Tôi không sao kể ra hết được. Mọi thứ này lù lù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm, sóng chớp, sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ sự đồng thuận của tôi. Bản tính tự nhiên của tôi run rùng khiếp hãi một lúc. Thế rồi chuông báo bữa tối vang lên. Tôi rời nhà nguyện vẫn còn lẩy bẩy và thiếu dứt khoát. nhưng hy sinh ấy vẫn luôn ở trước mắt tôi, vì tôi chưa quyết định đón nhận mà cũng chưa từ chối với Chúa. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu đích thân trao hy sinh ấy cho tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết chính tôi phải đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức. Còn không, hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ hiệu năng của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu sự quyết định hoàn toàn trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bấy giờ tôi liền thưa: Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con. Con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi ấy. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Tôi không muốn kể lể chi tiết ra đây, nhưng tôi phải gồng mình hết sức để chịu đựng. Giả như chỉ thêm một giọt nữa mà thôi, có lẽ tôi đã không sao chịu đựng nổi. Ôi Chúa Giêsu, hôm nay linh hồn con vì đau khổ mà ra như tăm tối, không có lấy một tia sáng. Dông tố đang gầm thét mà Chúa Giêsu vẫn ngủ say. Ôi tôn sư của con sẽ không đánh thức Chúa, con sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ an lành của Chúa đâu. Con tin Chúa ban sức mạnh cho con mà con không biết. Ôi bánh hằng sống, con thờ lạy Chúa giữa cơn khô hạn tàn khốc của linh hồn con trong suốt những giờ lâu dài. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu thuần khiết, con không cần những an ủi, con được bổ dưỡng nhờ thánh ý Chúa. Ôi đấng toàn năng, thánh ý Chúa là cùng đích sự hiện hữu của con. Dường như cả thế giới này đều phục vụ và tùy thuộc vào con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hiểu linh hồn con và tất cả những khát vọng của con. Lạy Chúa Giêsu, khi không thể hát cho Chúa nghe khúc ca yêu thương, con sẽ nhìn ngắm các vị luyến thần ca hát, những đấng được Chúa đặc biệt sủng ái. Con ước ao cùng được đắm đuối trong Chúa như các ngài. Không gì ngăn trở được tình yêu như thế, bởi vì không sức mạnh nào khuất phục được nó. Tình yêu như ánh chớp chiếu soi bóng tối, nhưng không ở trong bóng tối. Ôi tôn sư của con, xin uốn nắn linh hồn con theo thánh ý Chúa và những chương trình đời đời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, có Chúa là có tất cả. Có Chúa con sẽ thanh thản, con sẽ thanh thoát và con sẽ thanh nhàn. Nếu không có Chúa, nếu không bám víu vào Chúa, nếu bám víu vào thế gian, vào tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, con sẽ không bao giờ được thanh thản, con cũng chẳng bao giờ được thanh thoát. Và suốt cuộc đời con chưa bao giờ nếm cảm được thế nào là sự thanh nhàn. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, có Chúa, con cứ thanh thản mà tiến bước. Có Chúa, con cứ thanh thoát mà sống. Và có Chúa, con sẽ nếm cảm được sự thanh nhàn ở trên thiên đàng ngay từ cõi đời này. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, xin ban cho con lòng tin vững mạnh, xin ban cho con đức tin để con sống hoàn toàn phó thác vào lòng thương xót của Chúa, để con hoàn toàn làm theo thánh ý của Chúa. Lúc đó con thực sự có được sự thanh thản, thanh thoát và thanh nhàn. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sáng sùng kính mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Mời anh chị em chúng ta sốt sáng lãnh nhận phép lành mình Thánh Chúa với ơn chữa lành. Chúng ta cùng hướng về mẹ Maria, dâng mình cho mẹ, dâng lên mẹ tất cả những vui buồn sướng khổ, dâng lên mẹ tất cả những ý nguyện, dâng lên mẹ tất cả những người thân yêu đang đau ốm bệnh tật, đang gặp những khó khăn thử thách vật chất cũng như tinh thần, dâng lên mẹ những con người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người đang đắm chìm trong những đam mê bất chính, dâng lên mẹ tất cả những ước nguyện của chúng ta và dâng lên mẹ những người xin chúng ta khấn nguyện. Xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho tất cả được những ơn như lòng mong ước.
Thank you.